Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay lại là thứ tư nữa rồi và Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài về chủ đề tật xấu và nhân đức. Hôm nay là bài thứ 12, hết 10 bài đầu thì 8 bài trong 10 bài đầu đó Ngài nói đến các thói xấu, tất cả là 8 thói xấu. Rồi bài vừa rồi, tuần trước, bài thứ 11, Ngài bắt đầu nói đến là nhân đức. Và hôm nay Ngài nói tới nhân đức đầu tiên. Và trước khi đi vào cái nhân đức đầu tiên này, chúng ta ôn lại lần trước Đức Thánh Cha nói tổng quan về nhân đức như thế nào. Ngài đã dùng giáo lý của giáo hội công giáo để định nghĩa nhân đức là khuynh hướng làm lành thường xuyên và bền bỉ, chứ không phải đùng cái làm được sự lành xong rồi không làm nữa là nhân đức. Không, nó là khuynh hướng làm lành một cách thường xuyên và bền bỉ. Thế thôi. Sau đó Đức Thánh Cha cũng định nghĩa riêng của Đức Thánh Cha nhân đức là gì? Là thói quen của sự tự do. Đó, đối với Ngài, nhân đức chính là thói quen của sự tự do. Bởi vì sự tự do cũng chính là sự thiện. Đại khái là thói quen làm lành. Thế thôi. Còn đối với riêng em thì em đã cho rằng nhân đức chính là tư cách của một người làm con người và làm con Thiên Chúa. Thế thôi. Nếu là người thì phải như vậy. Nếu là con Thiên Chúa thì cũng phải như vậy hay hơn nữa. Đấy, thì hôm nay Đức Thánh Cha nói đến cái nhân đức đầu tiên là nhân đức khôn ngoan trong 4 nhân đức trụ. Và đó, đã là người thì phải có 4 nhân đức trụ này. Đó là khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Lần trước em cũng nói đến 12 nhân đức của Đức Mẹ đó các anh chị. Đó là 3 nhân đức đối thần, tin cậy mến. Rồi tới 4 nhân đức trụ là khôn ngoan, can đảm, công bằng và tiết độ. Rồi 3 nhân đức tu trì nữa là khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục là 10 rồi. Và 2 nhân đức của Chúa Giêsu đó là hiền lành và khiêm nhượng. Vậy thì kính mời các anh chị bắt đầu nhập cuộc với bài giáo lý của Đức Thánh Cha về nhân đức khôn ngoan. Trích sách châm ngôn: trí người minh mẫn kiếm tìm tri thức, miệng kẻ ngu si ham thích chuyện điên rồ. Kẻ ngu si lấy điều dại làm vui, người hiếu biết cứ thẳng đường mà tiến. Thiếu bàn bạc chương trình đổ vỡ, nhiều cố vấn ắt sẽ thành công. Lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn ngoan, khiêm nhu là đường dẫn đến vinh dự. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta dành bài giáo lý hôm nay để nói về nhân đức khôn ngoan. Cùng với các nhân đức công bằng, can đảm và tiết độ, nó là một trong những nhân đức được gọi là các nhân đức trụ. Tiếng Mỹ gọi là Cardinal Virtues. Những nhân đức không phải là đặc quyền riêng của Kitô hữu, nhưng thuộc về di sản của khôn ngoan cổ xưa, đặc biệt là của các triết gia Hy Lạp. Vì vậy, một trong những chủ đề thú vị nhất trong hoạt động gặp gỡ và hội nhập văn hóa chính là đề tài nhân đức. Trong các tác phẩm thời Trung Cổ, việc trình bày về các nhân đức không phải là một danh sách đơn giản, những phẩm chất tích cực của tâm hồn. Trở lại với các tác giả cổ điển, dưới ánh sáng mặc khải Kitô giáo, các nhà thần học đã hình dung bộ 7 nhân đức, 3 nhân đức đối thần và 4 nhân đức luân lý như một loại cơ thể sống, trong đó mỗi nhân đức có một không gian hài hòa để hoạt động. Có những nhân đức thiết yếu và những nhân đức phụ, giống như các trụ, các cột, các đầu trụ. Thật ra, có lẽ không có gì diễn tả tốt hơn ý tưởng về sự hài hòa giữa con người và khát vọng không ngừng hướng tới điều tốt đẹp hơn là hình ảnh một nhà thờ chính tòa Trung Cổ. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ nhân đức khôn ngoan. Đó không phải là đức tính của người sợ hãi, luôn do dự về hành động cần làm. Không, đây là một cách giải thích sai lầm. Nó thậm chí không chỉ đơn thuần là sự thận trọng. Đặt đức khôn ngoan lên hàng đầu có nghĩa là hành động của con người phụ thuộc vào trí tuệ và tự do của họ. Người khôn ngoan là người sáng tạo, họ lý luận, đánh giá, cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tế và không để mình bị choáng ngợp bởi cảm xúc, sự lười biếng, áp lực hay ảo tưởng. Trong một thế giới bị thống trị bởi vẻ bề ngoài, bởi những suy nghĩ hời hợt, bởi sự tầm thường của cả sự thiện lẫn sự ác, bài học cổ xưa về đức khôn ngoan đáng được khơi dậy lại. Thánh Thomas Aquino, theo bước chân của triết gia Aristotle, gọi đức khôn ngoan là recta ratio agibilium, có nghĩa là lý trí ngay thẳng trong tương quan với hành động. Đó là khả năng điều khiển các hành động để hướng chúng tới điều tốt đẹp. Vì lý do này mà nó có biệt danh là người đánh xe của các nhân đức. Người khôn ngoan là người có khả năng lựa chọn. Cuộc sống luôn dễ dàng nếu chỉ giới hạn trong sách vở. Nhưng giữa sóng gió của cuộc sống đời thường thì nó lại là một điều hoàn toàn khác. Chúng ta thường không chắc chắn và không biết phải đi đường nào. Người khôn ngoan không lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Trước hết, họ biết mình muốn gì. Sau đó, họ xem xét các tình huống, tìm kiếm lời khuyên và với tầm nhìn rộng cùng với sự tự do nội tâm, họ chọn con đường nào để đi. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể mắc sai lầm. Suy cho cùng, chúng ta vẫn luôn là con người, nhưng ít nhất sẽ tránh được những thất bại nặng nề. Thật không may, trong mọi môi trường đều có những người có xu hướng gạt bỏ vấn đề bằng những trò đùa hơi hợt hoặc luôn gây tranh cãi. Ngược lại, khôn ngoan là phẩm chất của những người được kêu gọi lãnh đạo. Họ biết rằng việc điều hành là khó khăn, có nhiều quan điểm và chúng ta phải cố gắng hòa hợp chúng. Rằng chúng ta phải làm điều tốt không phải cho một số người mà là cho tất cả. Sự khôn ngoan cũng dạy rằng, như người ta nói, sự hoàn hảo là kẻ thù của điều tốt đẹp. Trên thực tế, quá nhiệt tình trong một số trường hợp có thể dẫn đến thảm họa. Nó có thể phá hỏng một công trình vốn đòi hỏi và thực hiện từ từ. Nó có thể tạo ra xung đột và hiểu lầm. Nó thậm chí có thể gây ra bạo lực. Người khôn ngoan biết giữ kín ký ức của quá khứ, không phải vì sợ tương lai, mà vì biết rằng truyền thống là di sản của sự khôn ngoan. Cuộc sống được tạo thành từ sự chồng chéo liên tục của những điều cũ và mới. Và thật không tốt khi luôn nghĩ rằng thế giới bắt đầu với chúng ta. Rằng chúng ta phải đối mặt với những vấn đề bằng cách bắt đầu lại từ con số 0. Và người khôn ngoan cũng có tầm nhìn xa. Một khi họ đã quyết định mục tiêu cần hướng tới, họ cần phải tìm kiếm mọi phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Nhiều đoạn tin mừng dạy chúng ta sự khôn ngoan. Ví dụ, người khôn ngoan xây nhà trên đá và người khờ dại xây nhà trên cát. Những cô trinh nữ khôn ngoan mang dầu cho đèn của họ và những người khờ dại không mang dầu. Đời sống khôn Kitô giáo là sự kết hợp giữa tính đơn giản và sự khôn ngoan. Khi chuẩn bị các môn đệ của người cho sứ mạng, Chúa Giêsu khuyên rằng: "Lại đây, thầy sai anh em như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu." Dường như người muốn nói rằng Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh, người muốn chúng ta trở nên những vị thánh thông minh. Bởi vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ bị xây sai đường.
Cho con được nên thánh ngay khi người sợ lanh, trong thân vọng cây đắng ôi buồn lo. Ngương mắt nhìn thánh giá, ơn cứu độ cho ta. Cố đứng lên giang tay con hy vọng ở ngài. Đời là một kiếp sống lắng du bao ngày. Nguyện xin nâng đỡ con từng giây. Đời là
kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý của Đức Thánh Cha về nhân đức đầu tiên, đó là nhân đức khôn ngoan. Câu cuối cùng Đức Thánh Cha nói chúng ta cần lưu ý: Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh, Người muốn chúng ta trở nên những vị thánh thông minh. Bởi vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ đi sai đường. Thế thôi. Thật sự là như vậy. Nếu chúng ta không có thông minh, có nghĩa là đã là thánh thì phải khù khờ, thì phải cứ ở chung chăm chú nhắm mắt lại để khỏi phải chiếu trí, không có để ý cái gì trần gian nữa. Có vậy thôi, đại khái như thế. Thì đó, Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa chẳng những muốn chúng ta nên thánh mà thôi, mà còn phải nên thánh thông minh nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì căn cứ vào lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi sai các môn đệ đi rao giảng, đó là: Thầy sai anh em như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan đây chính là thông minh, là tỉnh táo, là biết xoay sở, uyển chuyển để đạt được mục đích, nhưng mà đồng thời cũng đơn sơ như bồ câu, gọi tinh thần đơn sơ. Tại sao mà vừa khôn ngoan vừa đơn sơ? Tại vì chỉ có đơn sơ thì mới được tác động bởi Thánh Linh mà thôi. Và nhờ tác động Thánh Linh đó mà chúng ta mới biết khôn ngoan mà đối đáp, mà phản ứng, mà tác hành. Thế thôi. Nhưng, kính thưa quý anh quý chị, nhân đức khôn ngoan này dầu sao cũng chỉ là một nhân đức luân lý thôi, chứ không phải là ơn khôn ngoan của Chánh Thần. Chúng ta hãy nhớ kỹ. Hãy nhớ kỹ điều đó. Bốn nhân đức trụ, trong đó có nhân đức khôn ngoan là đầu tiên được Thánh Cha kể đến. Thì Đức Thánh Cha nói ngay từ đầu, không phải là của Kitô giáo, mà là thuộc về di sản của khôn ngoan cổ xưa, đặc biệt là của các triết gia Hy Lạp. Họ đặt ra những cái nhân đức như thế này. Đó là bốn nhân đức trụ được Đức Thánh Cha kể đến, là khôn ngoan trước, rồi tới nhân đức công bằng, can đảm và tiết độ. Bốn nhân đức đó là gọi là bốn nhân đức trụ. Có nghĩa là bốn nhân đức đó làm cho con người tác hành như là một con người. Còn nếu không khôn ngoan và không can đảm, nhút nhát, không tiết độ mà buông tuồng, không công bằng là bất công, vân vân, đại khái, thì như vậy là con người không có sống đúng với ơn gọi làm người của mình. Nhưng mà dầu sao nữa, khôn ngoan cũng là đầu tiên. Bởi vì khôn ngoan, như Đức Thánh Cha nói, nó liên quan đến trí tuệ và tự do đó. Hành động của con người phụ thuộc vào trí tuệ và tự do của họ. Do đó nên phải có đức khôn ngoan. Trí tuệ nó liên quan đến khôn ngoan. Bởi vì sao vậy? Trí tuệ là biết lý luận, suy nghĩ, đánh giá, rồi so sánh, kể cả quá khứ lẫn tương lai. Đấy, Đức Thánh Cha nói tới là người khôn ngoan thì cũng có tầm nhìn xa. Rồi người khôn ngoan cũng biết giữ gìn ký ức và quá khứ. Đó, thấy không? Bởi vì nó liên quan đến trí khôn. Đức khôn ngoan liên quan đến trí khôn. Do đó mà trí khôn thì phải biết suy nghĩ, biết đánh giá, biết lý luận, rồi biết so sánh, vân vân. Để làm gì? Để chọn cho nó đúng. Nhất là khi gặp những trường hợp phức tạp, nên Đức Thánh Cha nói là cố gắng hiểu sự phức tạp của thực tế và không để mình bị choáng ngợp bởi cảm xúc, sự lười biếng, áp lực hay ảo tưởng. Thì đấy, những người khôn ngoan là như vậy. Và khi khôn ngoan đó, họ không hành động ngay, họ từ từ. Do đó nên họ sẽ tránh được những cái lầm lẫn. Và Đức Thánh Cha cũng công nhận là dù là lý trí nó hướng dẫn đấy, nhưng mà vẫn có thể sai lầm. Bởi vì chỉ là lý trí tự nhiên con người thôi. Mà lý trí tự nhiên của con người vẫn có thể sai lầm, bởi vì nó hạn hẹp. Phải có ơn Chúa Thánh Thần nữa, con người mới không bị sai lầm. Chứ còn theo lý trí tự nhiên không thì vẫn có thể sai lầm. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói thêm này: người khôn ngoan không lựa chọn một cách ngẫu nhiên, có nghĩa là phải từ từ. Và cái từ từ của họ đó không phải là vấn đề là họ quá thận trọng, mà Đức Thánh Cha nói là đó không phải là đức tính của người sợ hãi, luôn luôn do dự về hành động cần làm, không. Và nó cũng không phải, Đức Thánh Cha còn nói thêm, nó thậm chí không chỉ đơn thuần là sự thận trọng thôi. Không phải. Nó thận trọng thật, nhưng mà thận trọng một cách khôn khéo. Chứ không phải là thận trọng quá, do đó chẳng biết quyết định như thế nào cả, chẳng biết chọn lựa làm sao cả. Và cũng cứ do dự thì không biết nó như thế nào, rồi cứ luẩn quẩn, chẳng có đi đến đâu cả. Thì khôn ngoan không có như vậy. Khôn ngoan thì biết suy nghĩ, so sánh cả quá khứ lẫn tương lai, rồi phân tách những cái gì trên thực tế để rồi quyết định thực hiện, nhưng cũng vẫn có thể sai lầm bởi vì là dựa vào trí khôn thôi. Do đó nên tiếng Việt của mình nó có những câu rất hay, đó là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Học được bài học này rồi lại tiếp tục học bài học khác, chứ không phải bài học nào cũng giống nhau cả. Nhưng mà dầu sao nữa, nếu mà khôn ngoan thận trọng và chọn lựa đàng hoàng thực tế rồi, có thất bại thì thất bại là mẹ thành công. Đối với những người khôn ngoan, họ biết lợi dụng những cái thất bại của họ để làm tốt hơn trong tương lai. Thế thôi, đấy là khôn ngoan. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta nên thánh, Người muốn chúng ta trở nên những vị thánh thông minh. Bởi vì nếu không khôn ngoan thì rất dễ đi sai đường. Thật sự như vậy, nếu chúng ta không khôn ngoan thì chúng ta sẽ đi sai, mà sai thì nó không hợp với sự thật, sự thiện, thì nó là sự xấu, không hợp với cái đức khôn ngoan, không hợp với lại ơn gọi làm người. Bởi thế nên chúng ta thấy được là con người ta phải khôn ngoan. Mà khôn ngoan là cái nhân đức đầu tiên của bốn nhân đức trụ. Có khôn ngoan, người ta mới biết đâu là công bằng. Và có khôn ngoan, người ta mới biết vượt qua những cái gì cần thiết, đó là đức can đảm. Có khôn ngoan, người ta mới biết làm chủ mình, chứ không thể là cứ sống buông tuồng. Đức khôn ngoan nó dạy cho chúng ta làm người, sống xứng đáng với tư cách là một con người. Đấy là về vấn đề tự nhiên thôi các anh chị ạ, chứ không phải là siêu nhiên. Đức khôn ngoan là đức khôn ngoan tự nhiên về luân lý, và nó dựa vào lý trí, do đó nên nó vẫn có thể sai lầm. Bởi thế nên cần phải có gọi là ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần nữa.
Cho con lòng thông vui, mong xa lìa bóng tôi, sống chết luôn yêu thương trong tinh thần của Ngài. Đời là một kiếp sống lao du bao ngày, nguyện xin nâng đỡ con từ giây. Đời là hạnh chân lý cho con người.
Chúa Thánh Thần có tất cả là 7 ơn, nhưng mà ơn đầu tiên trên hết đó là ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần là ơn, nhờ đó chúng ta mới có thể nhận biết được đâu là ý Chúa, đâu là những gì đẹp lòng Chúa nhất để mà chọn lựa, để mà làm theo. Vì thế nên chúng ta mới thấy được Đức Mẹ khôn ngoan hơn ai hết. Ở chỗ nào? Đó, Thánh Luca nói đến 2 lần. Ở đoạn 2 câu 19 và câu 51. Đó là mẹ giữ những điều đó mà suy niệm trong lòng. Đó là khôn ngoan. Bởi vì mẹ muốn tìm hiểu ý Chúa để mà đáp ứng ý Chúa. Và như chúng ta vừa mới nói, ơn khôn ngoan Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta nhận biết ý Chúa muốn gì, và chúng ta chọn làm theo ý Chúa và thực hoàn thành ý Chúa. Mẹ Maria cũng vậy, luôn luôn nhận biết ý Chúa. Nếu Đức Mẹ không nhận biết ý Chúa thì Đức Mẹ không có thể làm chọn ý Chúa được, và như vậy Đức Mẹ không thể nào là đầy ơn phúc được. Bởi vì đã không có khôn ngoan biết được ý Chúa muốn mình làm gì, như thế nào, thì tất nhiên sẽ lầm lỗi. Mà đã lầm lỗi thì đâu còn đầy ơn phúc nữa, là mất lòng Chúa. Bởi thế nên Đức Mẹ luôn luôn khôn ngoan ở chỗ lắng nghe và giữ lời Chúa. Hai điều: lắng nghe lời Chúa và giữ lời Chúa, hay là thực hành lời Chúa. Đó, trong biến cố truyền tin thấy, chúng ta thấy Đức Mẹ khôn ngoan không? Đức Mẹ lắng nghe những gì Thiên Thần truyền, rồi cần thì Đức Mẹ hỏi lại. Rồi cuối cùng, dù không hiểu hết những gì Thiên Thần cắt nghĩa, Thiên Thần chỉ nói theo nguyên tắc thôi, những gì con người không làm được thì Thiên Chúa sẽ làm được, thế thôi, chấm dứt. Chứ thiên thần không có nghĩa là ồ, nếu bà không biết đến nam nhân thì Chúa Thiên Thần sẽ ngự xuống trên bà và Chúa Thiên Thần sẽ làm như thế này nè. Bà yên trí, bà không bất trinh đâu mà sợ. Bà thụ thai vẫn còn trinh, không cần ăn nằm với đàn ông. Rồi sau đó bà sinh ra vẫn còn đồng trinh, vân vân và vân vân. Không, Thiên Thần không căn nghĩa như vậy. Thiên Thần chỉ nói nguyên tắc chung. Vậy mà mẹ không hiểu. Nhưng mà mẹ vẫn: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài. Hay là nói cách rất là dễ thương hơn, mà thực sự đúng như là những gì mẹ nói, đó là: này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền. À, có nghĩa là Đức Mẹ dâng mình cho Chúa, hoàn toàn để Chúa thực hiện. Và như vậy là Đức Mẹ đơn sơ như bồ câu. Để rồi Đức Mẹ khôn ngoan như rắn, ở chỗ là Đức Mẹ làm trọn tất cả những gì Thiên Chúa muốn nơi mẹ. Đó nên chúng ta thấy được là ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta mới nhận biết được ý Chúa. Chứ còn nếu mà khôn ngoan theo nhân đức trụ này thì chưa chắc. Chưa chắc. Bởi vì trí khôn con người không phải là trí khôn của Thiên Chúa. Nó đã bị nhiễm lây nguyên tội. Do đó nó mù quáng. Và bây giờ nó phải suy nghĩ, so sánh, phải phân tách đủ mọi thứ, rút kinh nghiệm quá khứ rồi hướng đến tương lai vân vân, nhiều thứ lắm, để mà chọn lựa cho nó đúng, mà hành động cho nó phải. Nhưng mà thật sự ra phải có ơn Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan Chúa Thánh Thần nữa mới được. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy được đó, chẳng hạn như là Thánh Phêrô không khôn ngoan là gì khi mà Ngài lập luận rất đúng. Thay là Đức Kitô quan Thiên Chúa hằng sống, đó là về đức tin, mặc khải thần linh. Khi thực tế xảy ra là sau đó Ngài được Chúa Giêsu tiết lộ cho biết cái thâm cung bí sử của Chúa vượt qua, thì Ngài lại trở thành dại khờ, đến nỗi mà bị Chúa xua đuổi luôn. Bởi vì không hợp với tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà suy nghĩ theo kiểu trần gian thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Mà kiểu trần gian là đâu có phải là khôn ngoan của Thiên Chúa. Dù kiểu trần gian nó khôn ngoan đi đó, nó khôn ngoan chỗ nào? Khôn ngoan ở chỗ là trước hết yêu những người mình yêu. Đó là thầy của mình tất nhiên phải yêu kính, mà thầy bị như vậy tất nhiên phải ngăn can ngăn. Và khôn ngoan ở chỗ là con người ta không có thể nào mà lại bị như vậy được. Nhất là thầy là Đức Kitô giải phóng dân Do Thái mà sao vậy? Con Thiên Chúa mà sao bị vậy? Không có xứng đáng. Đó nên đó là khôn ngoan. Đó nên can thiệp, đó là khôn ngoan. Các anh chị ơi, đấy là nhân đức trụ, đức khôn ngoan theo trần gian thôi. Nhưng mà ơn khôn ngoan của Thiên Chúa nó khác. Cuối cùng, Thánh Phêrô và các thánh tông đồ mới được ơn khôn ngoan của Thiên Chúa khi Chúa Kitô phục sinh, thở hơi trên các ngài, ban cho các ngài thánh thần của người, rồi sai thánh thần xuống trên các vị dưới hình lưỡi lửa. Lưỡi đây là sự khôn ngoan, lửa ở đây đó là lòng nhiệt thành và đức bác ái yêu thương. Chính vì thế nên các ngài mới có thể loan truyền làm chứng cho Chúa Kitô. Rồi bây giờ chúng ta có thể tới một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp khôn ngoan tự nhiên. Khôn ngoan là nhân đức trụ và khôn ngoan theo ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy trong cái lịch sử loài người không có một ông vua nào mà khôn ngoan, giàu sang, quyền quý và thế giá cũng như là nhiều vợ như vua Salomon, vua thứ ba của dân Do Thái ngày xưa, đúng không? Đó, ông khôn ngoan ở chỗ ông xử đó, xử hai người mẹ sinh con, rồi một trong hai người đó làm cho con mới sinh của mình chết, thì lại lấy đứa con của cái người bên cạnh làm con của mình. Rồi cái người mẹ có đứa con bị mất đó thì đòi lại. Thế là hai người ra cho vua Salomon xử. Vua Salomon xử bằng cách là sai lính chặt đôi cái đứa bé ra để chia ra mỗi người một nửa. Tất nhiên cái người mẹ của đứa bé đó nhường ngay đứa con cho cái người kia. không có nhận con mình nữa, nhường hẳn. Đấy thì vua biết ngay là đấy là mẹ, bởi vì chỉ có mẹ mới thương con thôi. Còn cái người kia vì không phải con mình thì không lên tiếng, có nghĩa là muốn chặt thì chặt, nó chết không mắc mơ gì đến tôi, không phải là con của tôi. Có thể là vua Salomon khôn ngoan không, nhưng mà đó là khôn ngoan theo loài người thôi, về vấn đề trần gian thôi, chứ không phải về vấn đề của Thiên Chúa, vấn đề siêu nhiên. Bởi thế nên sau này ông lấy được quá nhiều vợ, 700 thiếp, 300 thê, đa số là dân ngoại. Bởi thế nên ông ấy bỏ Chúa, làm xây chùa miếu cho từng người thê thiếp của mình, để cùng với họ thờ những cái bút thần đó. Đấy, chúng ta thấy không? Khôn ngoan ở chỗ nào? Khôn ngoan mà ở chỗ bỏ Chúa, để rồi hư đi đời đời, thì có khôn ngoan không vậy? Dù có khôn ngoan trần gian đi nữa, đấy chúng ta thấy không? Khác nhau lắm các anh chị ạ. Tóm lại, cái đức khôn ngoan tự nhiên là một trong bốn nhân đức trụ, chỉ làm cho chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi làm người thôi. Nhưng ơn gọi làm con của Thiên Chúa, ơn gọi nên trọn lành, có thể làm chứng cho Chúa Kitô, thì phải có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Nếu có ơn khôn ngoan chúng thần, chúng ta sẽ biết ngay được cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì cần phải bỏ, cái gì cần phải chọn. Dù cái bỏ đó nó rất là có lý, rất là tốt đẹp với trần gian. Chẳng hạn chúng ta vẫn nghe nói là ngu, đẹp như thế mà còn đi tu. Đó, trần gian đẹp là phải ở ngoài hưởng thụ, vân vân, chứ đâu có đi tu uống. Đấy, trần gian ấy, khôn ngoan trần gian đó. Còn khôn ngoan của Thiên Chúa là sao? Hay vào đường hẹp. Vào đường hẹp. Khôn ngoan của Thiên Chúa là cái gì nữa? Là phục vụ, chứ không hưởng thụ. Cái người mà được trao cho một nén đó, khôn ngoan ở chỗ là không có vất vả, sinh sôi, nảy nở cho cái ông chủ, ông ấy được hưởng, mình chẳng được hưởng gì, mình còn vất vả. Theo đó nên tỏ ra mình khôn ngoan ở chỗ là ha ha, trả về cho chủ nguyên vẹn không có sao. Bởi vì mình đâu có cái lợi gì trong đó đâu, mình vất vả cho ông hưởng không được. Đấy, khôn ngoan đấy. Nhưng mà rồi cuối cùng sao? Dại khờ đấy. Rồi khôn ngoan trần gian là gì? Ồ, được mùa mà trong khi đã đầy hết các kho lẫm rồi, bây giờ lại được mùa nữa, thì anh thầy nó bảo thôi bây giờ phá hết kho lẫm đi, để chứa làm sao cho nó hết những gì mình có, để mà tha hồ hưởng cho tới chết luôn, không phải vất vả gì nữa. Đấy là khôn ngoan trần gian. Nhưng mà cuối cùng đi đâu? Chúa nói gì? Đồ ngu, đêm nay Chúa gọi ngươi về, thì những của đó để cho ai? Đấy, chúng ta thấy không? Khôn ngoan của Thiên Chúa nó khác lắm, khác với khôn ngoan trần gian. Và vì thế nên cuối cùng chúng ta hãy lấy một cái nguyên tắc đức tin, nguyên tắc phúc âm để sống. Được lời lãi cả vào thế gian, mất linh hồn nào được cái ích gì? Đấy là khôn ngoan. Chúng ta thà mất hết mọi sự, thà bị tật nguyền, thà bị nguyên rủa, thà bị cùi hủi, thà bị xấu xí, thà bị ngu dốt, mà được vào nước trời còn hơn là được tất cả mọi sự, giống như vua Salomon, đẹp trai, khôn ngoan, nhiều vợ, rồi giàu sang, phú quý, danh tiếng, mà bỏ Chúa thì là ngu hơn ai hết. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con đọc bài giáo lý của Đức Thánh Cha về đức khôn ngoan hôm nay, để chúng con biết được là sự khôn ngoan là một nhân đức trụ, nhưng nó vẫn chưa phải là sự khôn ngoan đạt được tới cái đích điểm của chúng con, đó là nên thánh. Tất nhiên là làm người rồi mới làm thánh, khôn ngoan là làm người. Nhưng để nên thánh thì phải có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần nữa. Bởi thế nên lạy Chúa, nếu mà thật sự Chúa muốn chúng con chẳng những là nên thánh mà còn là những vị thánh thông minh, thì xin hãy ban cho chúng con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó cái sự khôn ngoan là nhân đức trụ bởi lý trí của chúng con sẽ giúp ích cho chúng con, để chúng con được sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn. Và nhờ đó chúng con cũng mang lại lợi ích thiêng liêng cho cho những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Nói gương mẹ chi thánh với tấm lòng trung chính, mong muốn làm nhân chứng cho tình yêu. Con xin mẹ soi sáng cho ước vọng hân hoan, tin bước trong tin yêu trên đường về quê trời. Đời là một kiếp sống chân.